Việt Nam tuần qua có gì lạ? Tòa án tỉnh Thái Nguyên hôm 25 tháng 10 tuyên phạt sinh viên Phan Kim Khánh 6 năm tù giam và 4 năm quản chế theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự vì đã thành lập và điều hành hai trang blog có tên là Báo Tham Nhũng và Tuần Việt Nam. Luật sư Hà Huy Sơn, người biện hộ cho Phan Kim Khánh cho biết ông không nghĩ bản án nặng nề như vậy.
Vâng, thưa anh, là đối với cái vụ án Phan Kim Khánh bị xét xử theo Điều 88 tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ấy, tôi cho rằng là các chứng cứ để mà kết tội Phan Kim Khánh theo cái tội này thì nó không có cái cơ sở pháp lý. Đấy là về mặt pháp luật thì nó là như vậy. Nhưng mà trong thực tế thì người ta đã bắt, người ta đưa ra xét xử thì về mặt chủ quan, cách gì họ cũng kết tội Phan Kim Khánh. Nhưng mà tôi dự trù thì Phan Kim Khánh chỉ ở cái mức thấp nhất, tức là 3 năm tù thôi. Tại vì là theo như hồ sơ vụ án thì Phan Kim Khánh có hai cái tình tiết giảm nhẹ. Theo luật quy định là Khánh phải được hưởng cái mức án là cái khung hình phạt thấp nhất hoặc là dưới cái khung hình phạt đấy.
Lý do tại sao mà được thấp nhất, thưa luật sư?
Tại vì là Khánh có cái thành tích trong học tập, là Khánh nhiều năm là học sinh xuất sắc của nhà trường, có nhiều giấy khen, bằng khen của nhà trường và có nhiều cái hoạt động xã hội của địa phương, của quê Khánh cũng có giấy khen. Đấy là luật người ta ghi nhận, đấy là một cái tình tiết. Và cái thứ hai là Khánh cũng thẳng thắn thừa nhận những cái việc làm của mình, thì đấy là cái tình tiết thứ hai. Thì đúng ra và trong cái cáo trạng của Viện Kiểm sát khi truy tố thì người ta cũng đã khẳng định là Khánh không có một cái tình tiết tăng nặng nào cả. Thì như vậy thì theo Điều 47 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam thì Khánh chỉ bị ở cái mức thấp nhất của cái khung hình phạt, tức là 3 năm hoặc là dưới 3 năm. Nhưng mà ở đây Hội đồng Xét xử và Viện Kiểm sát tại phiên tòa đã thể hiện không có tinh thần khoan dung, không có cái tính nhân đạo, hoặc là mặt khác là có thể gọi có cái thành kiến và cố để mà kết án cao đối với Khánh, nên đã đưa ra một cái tình tiết rất là vô lý, rằng tình tiết tăng nặng là cho rằng là Khánh phạm tội nhiều lần. Đây là một cái điều phi lý, để từ đó mà họ bác đi cái quyền được hưởng hai cái tình tiết giảm nhẹ của Phan Kim Khánh để họ kết án 6 năm tù và 4 năm quản chế.
Dạ thưa luật sư, với tư cách là luật sư bào chữa cho Phan Kim Khánh, luật sư có nêu ra hai tình tiết này trước tòa không? Và luật sư có ngạc nhiên khi mà bản án được nêu ra là 6 năm tù và 4 năm quản chế không, thưa luật sư?
Hai cái tình tiết này thì trong cái hồ sơ vụ án thì người ta cũng đã thể hiện rồi, tại phiên tòa được nêu ra và tôi cũng nhắc lại thôi. Khi mà đưa thêm cái tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần thì là tôi đã thấy rằng là họ có cái sự không thiện chí và không buông tha đối với những người cho rằng là có cái quan điểm khác với cái quan điểm của Đảng với nhà nước. Chuyện là 6 năm tù là tôi hơi ngạc nhiên.
Rồi, với luật sư thì ngạc nhiên, còn với bị cáo, với Phan Kim Khánh thì em này có ngạc nhiên không, thưa luật sư? Luật sư thấy sắc diện của em có thay đổi gì không ạ? Dạ.
Đối với Khánh thì Khánh cũng bị bất ngờ về cái trường hợp mà khi Viện Kiểm sát đưa ra là có cái tình tiết tăng nặng, trong khi đó là cáo trạng đã giao cho Khánh trước đó khẳng định là không có tình tiết tăng nặng.
Dạ vâng, thưa luật sư, Khánh có dự định là xin phúc thẩm không, thưa luật sư?
Trước khi phiên tòa sơ thẩm diễn ra thì tôi khuyên Khánh lên kháng cáo, và cũng vì cái diễn biến của phiên tòa có cái bất ngờ như cái điều trên tôi vừa mới nói, chắc rằng là Khánh sẽ kháng cáo.
Như vậy thì Khánh sẽ có thời hạn bao nhiêu lâu để kháng cáo, thưa luật sư?
Theo luật là có thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.
Dạ vâng, luật sư có cần nói gì về cái vụ án này không, thưa luật sư?
Đối với cái vụ án này thì nó thể hiện ra rằng là pháp luật Việt Nam thì không có cái quy định đa nguyên đa đảng hay là đòi tự do báo chí hay là các cái quan điểm chính trị là theo cái quy định pháp luật Việt Nam là không phải là một cái hành vi phạm tội hay là không phải là một cái đối tượng điều chỉnh của pháp luật. Nhưng mà thực tế khi xét xử thì người ta vẫn xét xử quan điểm, tức cá nhân mà có quan điểm khác với cái quan điểm của Đảng, của nhà nước là người ta cho rằng đấy là một tội, thì tôi thấy là một cái điều vô lý.
Vừa rồi là luật sư Hà Huy Sơn. Trong phần sau của chương trình, chuyện về ông Nguyễn Xuân Anh ra sao? Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua. Trong cuộc họp báo tại Đà Nẵng, Chủ tịch thành phố là ông Huỳnh Đức Thơ cho biết quy trình xem xét xử lý chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Đà Nẵng của ông Xuân Anh không thuộc thẩm quyền Ủy ban Nhân dân. Cụ thể, ông Nguyễn Xuân Anh đã bị Trung ương kỷ luật cách chức Bí thư Thành ủy. Vừa qua, ông cũng đã thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố. Tiến sĩ Nguyễn Hoàng A cho đây là chuyện phe phái đấu đá nhau. thế nhưng ông không nói rõ đó là những phe phái nào.
Cái đấy có cái gì là lạ đúng không? Bởi vì như vậy đây là các phe phái đánh nhau, chứ có phải là như vậy là ông nào sai nhiều hơn ông nào đâu. Vấn đề là ông nào thuộc phe nào. Còn những cái lý do để chất ông Anh thì tất nhiên là ông đó thì cũng không xứng đáng để làm cái gì cả. Nhưng mà những cái lý do đưa ra để mà chất ông ấy thì nghe nó rất là nực cười. Bởi vì còn có hàng trăm người khác mà phạm những cái tội hay là những cái sai lầm lớn hơn ông Xuân Anh rất là nhiều thì họ vẫn nhân dân ở khắp các tỉnh thành, có gì đâu là lạ.
Dạ vâng, dạ, thưa ông, trước khi xảy ra cái vụ tại Đà Nẵng thì cả ông Nguyễn Xuân Anh và ông Huỳnh Đức Thơ, nhiều người dự trù là cả hai ông đều bị mất chức và bị kỷ luật. Hiện tại chỉ thấy ông Nguyễn Xuân Anh mất hết tất cả chức, còn ông Huỳnh Đức Thơ vẫn còn. Như vậy phải rằng cái ông Huỳnh Đức Thơ này không phải thuộc phe cánh mà bị trù dập mất chức không thưa ông?
Tôi không biết ông nào thuộc phe nào, nhưng mà như vậy là gì? Tôi nhìn bề ngoài thì tôi buộc phải kết luận như vậy. Còn ông nào thuộc phe nào đối với tôi nó không thành vấn đề, bởi vì tất cả các phe đó đều là dở, đều là có nạn như nhau cả.
Thưa ông, nếu ông nói như vậy thì hy vọng gì ở những người còn lại để có thể giúp cho Việt Nam trong tình trạng hiện tại thưa ông?
Tôi đã nói rất là nhiều lần, chúng ta đừng kỳ vọng ở những người hiện tại, mà chúng ta là người dân ấy, phải cố gắng làm cái việc gì của mình và phải gây sức ép để cho những cái người mà còn có đầu óc vì đất nước, vì cái sự phát triển chung họ nổi lên, chứ còn bây giờ tôi nghĩ là không có.
Thưa ông nghĩ rằng những người ông vừa nói là có đầu óc vì đất nước để nổi lên thì liệu rằng có nhiều không và có đủ sức để thay đổi một cái đường lối cho của đảng hay là của nhà nước không ạ? Dạ.
Tôi thì không biết là có nhiều hay là có ít, nhưng mà tôi nghĩ chắc chắn là có thể họ cũng bị chèn ép ở đâu đó, bởi vì như vậy là không có lý người nấy người mà lại toàn người sâu mọt hết cả, có lẽ cũng hơi vui đó cả nắm quá.
Dạ vâng. Thưa ông, mới đây là vụ án của sinh viên Phan Kim Khánh thì thấy rằng nhà nước với bản án khá nặng nề là 6 năm tù và 4 năm quản chế. Dường như là nhà nước sợ những cái người trẻ như là Phan Kim Khánh. Có đúng rồi không ạ? Có sợ không ạ?
Sợ chứ, rất là sợ. Bởi vì những người như anh Phan Kim Khánh là những người trẻ, có một quỹ thời gian rất là dồi dào, có đầu óc rất là thông minh và lại làm những việc rất là tốt cho người dân, cho đất nước. Và nó uy hiếp cái sự tồn tại của chính những cái người mà bây giờ người ta đang đàn áp anh ấy bằng cách là bỏ tù và đưa ra một cái bản án hết sức là phi lý như vậy.
Dạ vâng, ông vừa khen cái sinh viên Phan Kim Khánh này có những cái đức tính rất tốt, nhưng mà chính anh này cũng chẳng có một đất sắt trong tay, chẳng có một cái gì, cho một cái phương tiện gì để hô hào hơn là những cái bài viết trên trang mạng Facebook. Thì thưa ông, có gì đâu mà để nhà cầm quyền Việt Nam lại lo sợ như vậy thưa ông?
Ồ, người ta lo sợ chính bởi vì bản chất của cái chế độ này như là Václav Havel đã viết hơn 40 năm trước là những cái chế độ độc tài, cốt lõi của nó, nền tảng của nó là vấn đề dối trá. Nhưng bây giờ như vậy là cái người mà từ chối sống trong dối trá mà chỉ kiên định mỗi một cái việc tức là sống trong sự thật thôi, những người đó không có một tấc sắt trong tay, chỉ có mỗi một cái ý nghĩ tức là gì, là từ chối, không chịu sống trong cái sự dối trá mà cố gắng sống trong sự thật và kêu gọi càng nhiều người càng tốt sống trong sự thật, thì tất nhiên là những người mà người ta chủ trương là sống trong dối trá thì phải hết sức là lo sợ. Và cái sức mạnh của những người như là các bạn trẻ như anh Khánh là thì họ không có cái gì trong tay cả, nhưng mà họ có cái ở trong đầu, và cái đấy mới là cái vũ khí mạnh mẽ nhất, chứ còn cái vũ khí ở trong tay không có nhiều ý nghĩa lắm.
Thưa ông, hội nghị APEC diễn ra vào tháng tới với sự hiện diện của các nhà lãnh đạo tiếng tăm trên thế giới, liệu rằng nhà cầm quyền Việt Nam sẽ tung ra một cuộc bắt bớ nhiều hơn nữa như họ đã từng làm trước những cái sự kiện mà to lớn như vậy không? Ông có dự trù như vậy không ạ? Dạ.
Tôi nghĩ rằng rất có thể, bởi vì như vậy là từ ông Trần Đại Quang chủ tịch nước cho đến ông Nguyễn Xuân Phúc thủ tướng chính phủ thì họ nói rất là mạnh mẽ về cái chuyện là tuyệt đối an toàn. Tất nhiên tức là nếu mà đảm bảo an ninh cho hội nghị đó tuyệt đối an toàn thì đấy là một điều rất là tốt, nhưng mà nhiều khi người ta cũng nghĩ về cái chuyện an toàn là phải dẹp những cái người mà họ nghĩ rằng có thể gây không an toàn. Đấy là một cái tập quán của nhà cầm quyền Việt Nam từ xưa đến nay, bất kể có một sự kiện gì, đại hội đảng hay là một cái sự kiện gì lớn hơn, thì họ vẫn thường làm như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái đấy có lẽ không phải là cái nguyên nhân chính của cái sự bắt bớ vừa rồi.
Thưa ông, giả sử như ông là một trong những người có thể bị nhà cầm quyền lưu ý tới và có những biện pháp gì đó, thì ông có lo sợ không ạ?
Tôi nghĩ rằng tất cả những người đấu tranh hay là những người, những các nhà hoạt động thì họ đã biết từ trước rồi. Họ là những người mà có một cái cam kết rất là mạnh mẽ, và cái chuyện bị bắt, cái chuyện mà bị bỏ tù, thậm chí cái chuyện có thể là bị giết là cái chuyện người ta đều phải tính đến. Tất nhiên là không ai muốn như vậy, nhưng mà chẳng may mà nói như thế thì phải chịu thôi. Và tôi nghĩ rằng những người như thế là người ta không có sợ.
Vừa rồi là tiến sĩ Nguyễn Văn A. Trong phần sau là trung bình mỗi người dân Việt Nam hiện gánh khoảng 30 triệu đồng nợ công. Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua. Hiện trung bình mỗi người dân tại Việt Nam gánh khoảng 30 triệu đồng nợ công. Theo ông Bùi Kiến Thành, chuyên viên kinh tế tài chính tại Việt Nam, thì số nợ này còn tăng thêm nữa.
Theo báo cáo của các cơ quan có trách nhiệm như thì là có số nợ công sẽ tiếp tục tăng lên thôi. Tại vì là ngân sách Việt Nam năm nào cũng bị thiếu hụt, thì muốn bù vào những cái bội chi đấy thì là chính phủ phải đi vay thôi. Vì vậy cho nên là cái nợ công là mỗi ngày nó sẽ tăng lên.
Dạ vâng, cái tăng như vậy thì đến mức nào mà ngân sách không chịu nổi? Dự trù là nó sẽ đạt đến 64% vào cuối năm tới. Bác nghĩ rằng tới mức độ nào mà ngân sách không còn chịu nổi nữa, đến 100% không?
Thì cái vấn đề đó là tùy các nhà quản lý ngân sách của Việt Nam, với lại tùy cái tình hình kinh tế của Việt Nam nó phát triển đến đâu. Tức là ngân sách của Việt Nam là thu thuế từ nền kinh tế, thu thuế từ các doanh nghiệp cũng như thu thuế về các cái tài nguyên. Nếu mà cái nền kinh tế nó phát triển tốt thì là ngân sách nó sẽ được cái thu lên nhiều. Có lúc có thể là bội thu nữa thì có thể trả được những cái nợ công. Còn nếu mà nền kinh tế nó không phát triển kịp mà cứ mỗi năm cứ bội chi thì là nợ công nó sẽ tiếp tục nó tăng lên thôi. Con số là 60% hay 70% hay là 80% hay là 100% thì mình cần phải kiểm tra lại. Cũng chưa hẳn hoàn toàn là chính xác, tại vì mình phải xem ở trong cái nợ công nó gồm có những gì. Những nợ công của trung ương, những nợ công của địa phương, những nợ công của chính phủ bảo lãnh cho các doanh nghiệp nhà nước. Những cái chuyện đấy là nó chưa có được rõ ràng, cho nên con số mà đưa ra đấy chúng ta cần phải nên thận trọng.
Dạ vâng, cũng theo tài liệu của đài AFA thì dự kiến sang năm chính phủ sẽ vay mới để trả nợ gốc hơn 146.700.000 tỷ đồng, và vay nước ngoài về cho vay lại là 40.000 tỷ đồng, vay bù đắp bộ chi khoảng 195.000 tỷ đồng. Thì thưa ông, liệu cái biện pháp này có hữu hiệu hay không ạ? Dạ.
Chứ hữu hiệu thì là không hiểu mình muốn nói gì, nhưng mà đấy là cái chương trình dự tính của chính phủ Việt Nam là như thế, thì là sẽ cố gắng mà thực hiện cái vấn đề mà vay đó ở trong nước cũng như nước ngoài. Ăn thua là cái vấn đề lãi suất phải trả là bao nhiêu. Thì hiện nay đó là cái Việt Nam mình không có đủ năng lực để mà trả nợ nước ngoài từ cái phương tiện của mình, cho nên phải đi vay tiếp ở nước ngoài để mà dùng cái ngoại tệ đó trả những cái nợ cũ. Thì như vậy là nó là cái vấn đề nó thấy là rất là khó khăn rồi đấy. Mà nếu mà cứ tiếp tục như thế thì đi đến cái chỗ là sẽ không có khả năng trả nợ, thì lúc đó thì rất là nguy hiểm.
Dạ vâng, như ông vừa nói thì ông hy vọng rằng chính phủ sẽ thu được thuế từ các doanh nghiệp để bù đắp cho cái khoản thiếu hụt bộ chi. Trong khi đó thì chính phủ lại nghĩ tới chuyện là đi vay tiền để bù và bù đắp bộ chi, thì ông thấy rằng cái đường hướng như vậy hoàn toàn là ngược tới những cái sự tính của ông, phải không ạ?
Không, thì đấy là cái dự toán của Bộ Tài chính và các cơ quan chức năng của chính phủ Việt Nam, rằng là cái nguồn thu từ nền kinh tế Việt Nam, nguồn thu từ ở trong nước sẽ không đủ để mà bồi đắp bộ chi. Vì vậy cho nên phải có cái chương trình kế hoạch là đi vay ở nước ngoài, cũng như đi vay qua trái phiếu của nhà nước ở trong nước, thì cái số tiền vay đó là để bù đắp vào cái bộ chi của ngân sách. Thì cái việc đấy là chính phủ đã có cái chương trình như thế và phải cố gắng mà thực hiện. thì có thể thực hiện được, có thể không thực hiện được, chúng ta cũng chưa hoàn toàn là 100% chắc chắn. Nhưng vấn đề là cái chi phí để mà đi vay đó, là về cái vấn đề lãi suất nó sẽ như thế nào, và vay về rồi sẽ giải ngân ra sao, thì nhiều việc cần phải suy nghĩ đó.
Dạ vâng, thưa Việt Nam không ở trong hoàn cảnh giống như Hy Lạp khi có Liên Âu trợ giúp. Liệu Việt Nam có trong tình trạng bị vỡ nợ hay là trên bờ vực vỡ nợ như Hy Lạp, và có cơ quan nào, tổ chức nào để ra giúp đỡ không, thưa ông?
Cái đấy thì cái khả năng đấy chúng ta phải hết sức là thận trọng để mà tính toán Việt Nam có đủ cái năng lực để mà trả nợ hay không, thì cái đấy là một cái vấn đề các cái nhà quản lý nhà nước cần phải đặc biệt là quan tâm. Nếu mà Việt Nam vỡ nợ thì có ai mà giúp đỡ, thì cũng như là Hy Lạp thì có Ngân hàng Thế giới hay là có một số những cái tổ chức quốc tế nó sẽ nghiên cứu thôi, chứ cũng chẳng thể nào mà dựa vào trong một cái quốc gia nào để mà giúp cho Việt Nam cả. Hy Lạp là hơi đặc biệt, tại vì Hy Lạp là ở trong cái cộng đồng châu Âu, cho nên là các cái quốc gia mạnh của cộng đồng châu Âu nó khăn tay áo lên mà nó cứu giúp cho Hy Lạp. Còn Việt Nam thì không phải như vậy, thì Việt Nam phải tính toán cách khác.
Dạ vâng, theo nghĩ rồi còn có phép lạ nào để cứu vãn được tình thế, tình trạng mà thâm hụt ngân sách và bội chi của kinh tế Việt Nam không thưa ông?
Rất nhiều cái giải pháp chứ. Thứ nhất là nếu bội chi thì bây giờ ta phải giảm chi, giảm như thế nào thì là chính phủ cũng như là quốc hội cũng đã bàn cãi từ nhiều tháng nay và những cái ngày vừa qua. Tức là cái ngân sách Việt Nam nó một phần lớn, đa số 60-70% là cho chi phí quản lý của các cơ quan của nhà nước, mà chỉ có là hơn 30% là đầu tư vào trong những cơ sở hạ tầng giáo dục, xã hội vân vân. Thế thì là phải giảm cái chi trong cái chỗ nào có thể, thì ở trong Đảng Cộng sản cũng như là chính phủ đã nêu ra những cái vấn đề là có cái sự chồng chéo với nhau trong rất nhiều cơ quan, đó là rất là lãng phí tiền để mà nuôi cái số cán bộ mà không cần thiết. Ở Việt Nam thì nó có hơi đặc biệt, có một cái là không phải chỉ là cái chi phí của chính phủ quản lý nhà nước, mà cái chi phí của Đảng Cộng sản là cũng do ngân sách đứng ra để mà nữa là trang trải cái chi phí của đảng ấy. Và ở Việt Nam ấy thì đảng nó đi song song với lại chính phủ. Tỉnh thì có là chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, và kèm bên đó thì có ông bí thư tỉnh, xuống nữa thì huyện, xuống nữa là xã, xuống nữa là phường, cứ là mỗi một cái đơn vị hành chính như thế thì có một cái nữa là chức trách của chính phủ và có một cái lãnh đạo của đảng kèm theo, cho nên cái vấn đề là chi phí nó gấp đôi lên. Thì như vậy là cần phải suy nghĩ lại cái gì mà phải tiết giảm, cái gì phải nghĩa là tinh chế lại cái bộ máy cho nó hợp lý, đó là những cái giải pháp. Còn ngoài ra nữa thì ở Việt Nam là rất là lãng phí trong vấn đề chi phí của ngân sách. Ví dụ như đầu tư cơ bản xây đường hay là làm những cái công trình lớn đó, thì thường thường là nghĩa là bị các cái cơ quan nó rút ruột, nó ăn cắp, cho nên cái số tiền vào trong các cái công trình đó là còn ít, còn bao nhiêu khác là 30-40%, có nhiều khi hơn nữa, là do những các cái cơ quan, các cái ngành nó rút ruột, nó ăn cắp, thì làm sao mà nghĩa là giảm cái vấn đề mất mát đó. Cho nên ở Việt Nam rất nhiều việc cần phải làm, cái việc đó là chính phủ với lại các cái cơ quan mà trách nhiệm thì phải suy nghĩ cho kỹ. Thì vấn đề đó thì không phải là không giảm cái bội chi được, nhưng phải hết sức là quyết tâm để mà làm. Quyết tâm đến đâu thì cái đấy là nghĩa là chúng ta còn phải xem.
Vừa rồi là ông Bùi Kiến Thành tại Việt Nam. Và đến đây, Việt Nam tuần qua cũng xin chào tạm biệt và xin hẹn quý vị đến tuần sau.